23, thông minh gian xảo vụt tối lọa đầy khổ sở tâm thần, ân an phận giữ mình cuộc đời tự do giữa chúng nhân gian. Phật sống tới cầm giá ngày 3 tháng 6 năm Nhâm Tuất 1982, thơ nhân sinh phù du chuyển nhãn cận, tạo nghiệp tội chướng, ngang tiêu trừ hữu yêu nhất nhật, lam lao cấm, nị tháng tự sầu nghĩ thái kỳ. Dịch kiếp sống phù du chớp mắt qua, tạo nhiều nghiệp chướng khó tiêu trừ. Tất ngày một tối thân gian cấm hạnh qua muộn rồi biết trách ai. Thế Phật ha ha kiếp người phá ngắn ngủi và tạm bỡ, đeo mang thân xác chẳng qua chỉ ít chục năm. Do đó cần phải tu sửa xong chúng sinh thường không thực hiện nổi, nên càng sống càng những bụi trầm tanh hôi để rồi đau khổ triền miên. Có nhiều kẻ lại còn tán tận lương tâm, làm mọi điều ác độc hại người tới khi gặp quả lao tù, mới hối thì chẳng việc nào. Do đó chỉ một chút sai lầm mà phải lâm vòng địa ngục thì thật quá ngu, thái sinh. Chưa đúng vậy, không chỉ thân thiếu niên mà cả người lớn tuổi, chỉ vì thiếu suy nghĩ nên thường có những hành động quan đà. Quả là thiên đàng có lối không ai tới, địa ngục cửa cài lắm kẻ thông. Thế Phật trò ngoan dạo địa ngục nhưng còn cảnh lao tù ở chốn thế gian, trò đã tới thăm bao giờ chưa? Thái sinh chưa ân sư, con chưa tình. Thế Phật vậy thì bữa nay thầy dẫn con đi thăm cảnh địa ngục trần gian. Thái sinh, việc đi thăm cửa ngục trần gian để tìm hiểu quả là khó khăn. Thế Phật, hãy tạm ngưng cuộc bàn luận, đã tới giờ khởi hành, mau lên đại sen. Thái sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật, phía trước là một quy sơn quả lạc, giữa một vùng đất rộng, cảnh trí xanh tươi đẹp đẽ hơn cả cảnh địa ngục dưới âm phủ. Thái sinh, quả đúng như vậy. Phúc báo của đạo ở trần gian còn nhiều hơn phúc báo của đạo ở địa ngục. À, trên tường phía trước có treo một bức bích họa tả cảnh tiết thanh minh. Bên trong thật chứ danh tế Phật, người ta khi làm điều sai quấy, không phải hoàn toàn do kẻ đó chủ động gây nên, mà còn do hoàn cảnh đưa đẩy. Họ cũng có khối óc thông minh mà đôi tay khéo léo, nhưng tiếc rằng đã sử dụng không đúng chỗ để đến nỗi mắc phải cạm bẫy. Đó cũng là hậu quả sai lầm do sự phản tác dụng của óc thông minh gây nên. Phải chi những người đó biết đem trí não và sức lực của mình phục vụ cho đường ngay, lẽ thẳng thì hẳn là giúp ích được rất nhiều cho tương lai. Thái sinh, thưa lời dạy của ân sư quả là chí lý, sẽ giúp một số kẻ bị xã hội loại bỏ có được cơ hội tốt xây dựng lại cuộc đời. Chớ tưởng rằng họ bị đuôi con mắt, cục đôi tay, què hai cẳng là hoàn toàn vô dụng. Bởi lẽ nếu như họ còn có đủ ý chí kiên cường để tiến tới thì vẫn có thể thành công, bất kể ai cứ không còn mặc cảm, thân thể bị tàn phế, chắc chắn sẽ được kẻ khác mến phục. Thế Phật, tuy thân thể họ bị tàn phế, song tâm linh vẫn còn nguyên vẹn. Ngược lại, những kẻ tội phạm trong chốn nhà lao, tuy thân thể còn nguyên, song tâm linh lại khiếm khuyết, cho nên ngục quy sơn này chỉ là một dưỡng tâm viện để mọi người ở đó có dịp tu tâm sửa tánh. Sau khi xuất viện, đương nhiên là một người đường đường chính chính. Thái sinh, bên trong có rất nhiều trường sở công tác, có phòng điện cơ, xưởng in, xưởng cắt may, lại còn có cả phòng chỉ huy phân chia công tác cùng giúp bệnh nhân có việc làm. Ngoài ra còn thấy có cả khu đồng ruộng xanh tươi. Do bệnh nhân vô sớ cầm trọt, Thế Phật tay làm hầm ngay tự lực sáng sinh, đó là mục đích của đời sống nhân loại. Trước kia họ được hưởng nhiều phúc lộc, hiện tại phải tới đây lao động để đền bù cũng đáng lắm. nhiều người đuổi theo cuộc sống hoang đàn sao ba, ít ai biết tìm cuộc sống thanh nhàn đạm bạc. Thiếu quan niệm bình đẳng, lỡ người lỡ mình làm mất đi hoàn cảnh thuận tiện chung, đã tạo nổi cuộc sống hạnh phúc an mà chỉ đẩy đời sống cá nhân gia đình xã hội đến chốn xa đọa, tất cả đều thảm bại. Hiện nay chính phủ không những thiết lập công sở kỹ nghệ để dân chúng học tập kỹ thuật mà lại còn mở mang các trường học nữa thay sinh. Thưa, mở tại đâu? Thế Phật để thầy dẫn con tới thăm thay sinh thưa văn. Thế Phật hướng dẫn thay sinh tới quận Tân Trúc để thăm trại thiếu niên trình giới. Quả nhiên phía trước có một trường dạy về đạo đức, những học viên ở đây toàn là thanh thiếu niên thật không ngờ, được rằng tuổi còn quá trẻ mà đã bị lãnh án tù đầy. Cũng thấy có rất nhiều công trưởng để cho các thiếu niên phạm pháp học về kỹ thuật. Thế Phật, thật đáng tiếc nếu như trong hoàn cảnh tốt đẹp này mà không chịu rèn luyện, quả là đánh mất cơ hội quá may mắn. Thái sinh thưa ông sư, con thấy có nhiều đứa trẻ ngộ ngược, không chịu nghe lời giáo huấn là tại nguyên nhân nào? Thế Phật, trẻ con phần lớn chịu ảnh hưởng tính tình cha mẹ, bởi lẽ bẩm sinh chúng trực tiếp bị chi phối bởi sự hướng dẫn của người dạy dỗ nuôi nấng chúng. Do đó nếu như cha mẹ chúng có đời sống tinh thần bình an vui vẻ thì chúng cũng hiền lành ngoan ngoãn. Còn nếu như cha mẹ hay nóng giận gây gỗ thì con cái cũng bướng bỉnh khó dạy. Do đó cá tính của mọi đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi cha mẹ chúng, nên cách dạy dỗ hay nhất là người lớn phải làm gương. Thái sinh thưa, nếu cha mẹ tính tình hiền hòa, thân con cái lại ngỗ nghịch thì sao? Thế Phật, trường hợp đó không thể nói được vì có quan hệ với vấn đề nhân quả, nên cần phải hết sức nhẫn nại và kiên trì giáo hóa dần dần. Không được hành động vội vã nóng nảy, bởi lẽ muốn chuyển hóa được loại nhân quả này phải mất từ 3 tới 6 năm thì tấm đứa trẻ mới từ từ thay đổi được. Ngoài ra trong thời gian này cũng phải tập cho đứa trẻ quen với tấm vị tha. Trường hợp bị nhân quả khảo đảo thì đó là những vị kiếp trước không tu. Nếu như gặp phải cảnh này, chớ có oán than mà hãy thành tâm nhẫn nại, hướng dẫn thích chắn sẽ thành công. Thái sinh thừa, phải hướng dẫn như thế nào? Thế Phật, người ta khi mới sinh ra, tính vốn lành nhanh như sơ tánh bản thiện, tâm trẻ thơ giống như hạt giống. Hãy đem hạt giống đó gieo xuống mảnh đất tốt rồi nhẫn nại cùng, để tâm khuyến khích nó sẽ mọc xanh tươi. Còn đã làm cha mà lại quá bận rộn với công việc khiến bỏ bê con cái chẳng ngó ngàng, làm mẹ lại thường hay nóng giận, cố chấp, có thành kiến quá nghiêm khắc hoặc quá luôn điều hay, chẳng quan tâm đến mặt chúng sống cảnh tự sinh tự diệt. Nuôi con cách trên đều là chưa thể hiện đạo Trung Hòa nên mới sinh ra các vấn đề của gia đình. Do đó nếu như cha mẹ có những hành vi này đều là không biết yêu con mà là hại con. Một số cha mẹ đã không sống gương mẫu lại còn có những hành vi bất chính có ảnh hưởng tai hại tới con cái, tâm hồn chúng luôn luôn như trang giấy trắng, tai mắt bị nhiễm những thói quen bất lương khó sửa đổi. Cho nên phải nuôi con trai thành rồng, con gái thành phượng, dưỡng tử thành long, dưỡng nữ thành phượng. Đó là tâm nguyện số một của cha mẹ. Xong cũng cần phải chính bản thân mình làm gương cho con cái noi theo. Thái sinh thưa ông sư, phải đúng như vậy. Cầu ở mình thì được, mà cầu ở người thì chẳng thành. Những người đó hiện giờ họ đang nằm mộng hoặc trần tập không ngủ nổi vì tâm hồn luôn luôn sao động. Họ cũng thường hồi tưởng lại đời sống tự do hạnh phúc trước đây. Thế Phật, chỉ những kẻ đã đánh mất tự do mới hiểu được tự do là quý giá. Chỉ những ai chịu nhiều đau khổ mới hiểu được hương vị hạnh phúc đậm đà. Cho nên nếu như hiện tại đang được hưởng hạnh phúc tự do mà không tự cho như thế là đủ, còn dùng mọi thủ đoạn để mong hưởng thụ nhiều hơn, cho dù phải làm hại người khác hay phá hoại luân thường đạo lý thì chớ nên, có nên. Thái sinh thưa ân sư Trà Ngô, nghĩ rằng có nhiều người hiếu thắng, tự cao tự đại nên không nhìn thấy sự yếu hèn của mình, do đó đã lập bè kết đảng, trang bị vũ khí cố chứng tỏ là mình mạnh mẽ oai phong, là chỉ có để che giấu sự yếu hèn. Thế Phật Trà Ngoan nhận xét rất đúng, tất cũng có nói tưởng thắng được trời sanh lại chính mình, tưởng thắng thiên khước thâu chỉ, thiết nghĩ đó là bệnh của chúng sinh, cho nên cuối cùng đều tự chuốc lấy sự khổ đau do dục vọng gây nên. Xét tới cùng để tìm hiểu nguyên nhân thì chỉ phải lòng mình còn quá yếu hèn thôi. Thầy trò mình tới nơi khác phỏng vấn tiếp. Thế Phật lại hướng dẫn Thái Sinh qua Đại Bắc. Thái Sinh A, khu này coi rất rộng lớn, phía trong có nữ phạm nhân. Thế Phật, có một số nữ phạm nhân không tự mình phạm pháp mà bị liên lụy bởi chồng, vì đã đứng tên mở trương một tại ngân hàng, tới khi sự nghiệp kinh doanh phá sản, chi phiếu ký ra không tiền bảo chứng, nên đã vô phúc báo tụng đình lãnh án ngồi tù, quả là vì tiền bị khôn khốn. Vì chồng bị khổ, Thái Sinh nữ phạm nhân phía trước đang khóc lóc thật đáng thương. Thế Phật lý do bị quá thương, cũng tại kiếp trước không tu nên kiếp này thiếu phước, bởi vậy được tới đây để giải nghiệp là rất tốt, sau khi xuất ngục hẳn là có kinh nghiệm sống nhiều hơn. Còn không, nếu chỉ sống hạnh phúc thì chẳng thể hiểu được thế nào là đau khổ. Thái Sinh thưa ân sư, dạy rằng kiếp trước thiếu tu nên kiếp này bị tội, trong có một số kẻ làm ác mà vẫn sống nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, như vậy quả là ứng xử công bình. Thế Phật, Đức Phật dạy ba kiếp nhân quả nên chẳng thể căn cứ vào quả phúc của một kiếp, bởi vậy không thể nói rằng kẻ phạm tội vẫn sống tự do là may mắn, kẻ phạm tội bị giam cầm là không may mắn. Trái lại, có một số kẻ nhân bị tù tội mà được cứu, hiểu được đạo sống, ngộ được chân lý, đạt được phúc âm. Còn kẻ vui sướng sống ngoài vòng pháp luật lại càng lãnh thêm nghiệp chướng quả đầy, xa lìa đạo thiện, là mất đạo duyên. Thái Sinh thưa ân sư, dạy sách đúng. Còn nam tù nhân bị biệt giam tại một căn phòng riêng kia, chân bị chèn vào góc tường trông thật đáng thương. Thế Phật, người đó phạm tội quá nặng nên bị giam riêng. Thái Sinh, người đời có lắm kẻ rất dễ sân hận, nên nhiều khi chỉ vì lời nói kích bác nào đó mà nhẫn tâm cầm dao hành hung kẻ khác để tỏ ra là ta đây oai hơn người. Thế Phật, những kẻ đó cực kỳ ngu si, giết người tức là tự giết mình, bởi vậy không được cầm vũ khí hành hung người khác. Sự hơn thua đó chỉ là hơn thua tạm bợ, vì khi có cơ hội đối phương tức khắc trả thù, nên thay vì thắng người bằng lời thì hãy thắng bằng tâm. Như chư tiên thánh Phật xưa có, các ngài không lấy sự nóng giận sử dụng khí giới để thắng kẻ khác, nên lưu danh muôn thuở, đó mới là sự chiến thắng chân chính vậy. Thái Sinh thưa lời dạy của ân sư quả là tuyệt diệu. Thanh niên phía trước vừa tỉnh giấc, mồ hôi chảy ướt đẫm giống như vừa trải qua cơn ác mộng. Thế Phật, có kẻ Phật mới nhìn tưởng là rất dũng cảm, xong nếu nhận xét kỹ càng hơn sẽ thấy là nhu nhược, nên cái thứ dũng đó chỉ là dũng bề ngoài của kẻ thấp phu mà thôi. Thanh niên thức giấc mình đẫm mồ hôi, vừa rồi gây thù chuốc oán với nhiều người, do đó bị ám ảnh tâm lý hoang mang, lo sợ triền miên, không làm cách nào rũ bỏ nổi, nên trong giấc ngủ mới thường gặp cảnh chém giết, chạy cửa chạy trốn. Sự dày vò tâm thức này còn khổ hơn cả cảnh lao tù Thái Sinh. Đó là cảnh địa ngục giam giữ tâm linh thật quả đáng thương, chỉ một lần lầm lỡ mà mang hận muôn đời, nhắc thấp túc thành thiên khổ hận. Lời dạy từ ngàn xưa vẫn còn nhắc nhở, thiết tưởng thanh thiếu niên hiện nay nên quý trọng nghe theo. Thế Phật, xin cầu chúc cho họ sớm thoát lầm khổ hải, tạm ngừng việc viết sách đêm nay tại đây. Trọn ngoan sửa soạn lên đại sen. Thái Sinh thưa, con đã chuẩn bị xong. kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen hầu phát nhập thể xác. Hồi 24, bàn tu thân rõ, lễ tu hành luận thành hoàng, lo về thiện ác. Phật sống tới công giáo ngày 6 tháng 10 năm Nhâm Tuất 1982, thơ vạn lai câu tịch tỉnh tâm kỳ, nhân gian du trí trước thích thị, văn du lại thứ hư không giới, ngộ tại tự kỷ mạc tham si. Dịch nói nghiệp vấn tâm, dạ nguyện cầu nhân gian du trí tiện đạo sâu, xe bay qua lại miền thiên cảnh, tự giác tham sanh hết khổ đau. Thế Phật, đêm nay mọi sự ồn ào đều im vắng, người qua lại chưa thức, chỉ thấy chữ đệ tử của thánh hiền đường tâm linh thanh tịnh chờ đón thần linh giáng lâm. Nét mặt mọi người thấy đều đầy vẻ từ bi hỷ xả, lạc đạo an nhiên, làm phước không cầu trả ơn, làm ta cảm thấy vô cùng sung sướng. Thế mới biết không phân biệt người đã giác ngộ hay kẻ đang tu, tất cả đều hoàn toàn tiến bộ. Mong rằng chư sinh thánh hiền đường giữ mãi được tinh thần này trên đường hoằng dương đạo pháp để hoàn thành sứ mệnh lớn lao độ mình và độ người. Thái sinh thưa ân sư, vừa đề cập tới phương diện chăm chỉ lo công phu và hăng hái lo công quả của toàn thể bạn đạo thuộc thánh hiền đường. Trong vừa rồi có một nữ bạn đạo hỏi về việc hôn nhân của con, và nếu con không lầm thì vị đó có ý đặt vấn đề tu thanh tịnh vậy. Chính xin ân sư ban lời chỉ giáo cho. Thế Phật, vấn đề này rất ư quan trọng và tin rằng hầu hết các hành giả hiện diện ở đây đều ít nhiều thắc mắc. Có hành giả đã phát lại nguyện tu thanh tịnh, có kẻ còn đang trong vòng mê hoặc, không biết đi đâu, theo đâu. Bữa nay nhân con đề cập đến vấn đề này thì thầy cũng thử tạm bình luận sơ qua kẻ phát nguyện tu thanh tịnh cần có mấy điểm trọng yếu sau đây. Thứ nhất, trước tiên phải được sự thỏa thuận của cha mẹ. Thứ nhì, không được tự ý và nguyện vững tu theo. Thứ ba, phải có minh sư và bạn đồng tu thanh tịnh hướng dẫn để tránh đi lạc vào đường tà đạo, cùng không bị sự lẻ loi làm nản lòng thối chí. Có như vậy sự tu thanh tịnh trước sau mới dễ dàng có kết quả, còn không sẽ bỏ dở nửa chừng. Thái sinh thưa ân sư, nguyên nhân tại sao lại bỏ dở nửa chừng? Thế Phật, lý do bỏ dở nửa chừng vì tâm không kiên định nên đã sinh giả hoài nghi. Thái sinh kính xin ân sư giảng giải thêm để con được hiểu rõ nghĩa của câu tiếng tư hoặc. Thế Phật, kiến tư hoặc có nghĩa là kẻ tu đạo nửa chừng gặp trở ngại phiền hà đã sinh lòng hoài nghi tâm tối, cho nên những gì nhìn thấy nghe thấy đều có chỗ mê hoặc không thể trừ diệt thì đó là kiến hoặc. Cũng có thể tâm não của kẻ tu đạo bị nhiễm tà ý vọng niệm không trừ diệt nổi thì đó gọi là tư hoặc. Hai hoặc trên đều là những chướng ngại lớn lao của kẻ tu đạo. Còn nếu như các có bạn cùng tu, có minh sư hướng dẫn kỹ càng thì khi kiến tư hoặc mới phát sinh, thầy và bạn sẽ dùng chính kiến, chính niệm, chính định cùng chính tư duy giải cho. Ngược lại sẽ dễ dàng đi sai đạo lớn, hiểu sai người khác. Thái sinh thưa ân sư, con đã hiểu rõ được rằng tu thanh tịnh chẳng dễ dàng như người ta tưởng. Còn nếu như các có bạn cùng tu, có minh sư hướng dẫn kỹ càng thì khi kiến tư hoặc mới phát sinh, thầy và bạn sẽ dùng chính kiến, chính niệm, chính định cùng chính tư duy giải cho. Ngược lại sẽ dễ dàng đi sai đạo lớn, hiểu sai người khác. Thái sinh thưa ân sư, con đã hiểu rõ được rằng tu thanh tịnh chẳng dễ dàng như người ta tưởng. Thế Phật, biết dễ làm khó, tri dị hành nan. Do đó, kẻ có chí tu thanh tịnh phải dứt bỏ ý niệm vinh hoa, bỏ tâm tính chìm nổi mới có thể nói tới tu pháp môn này. Còn không, kẻ phát nguyện tu thanh tịnh sẽ bị rơi vào tình trạng động loạn. Nếu như không có minh sư hướng dẫn và bạn cùng tu an ủi, khuyến khích cuối cùng sẽ nản lòng thối chí bỏ dở nửa chừng. Thái sinh thưa là dạy quan sư rất hợp với đạo Trung Dung, hy vọng những ai muốn tu thanh tịnh nhờ kinh nghiệm này sẽ đầu đi đuôi lọt, không bị trở ngại giữa đường bỏ quên đạo lớn. Còn như có người đã phát nguyện tu thanh tịnh lại còn muốn xây dựng gia thất cùng sự nghiệp ở đời thì sao? Thế Phật loại người này chỉ có tâm mà không có chí. Nếu như đã sẵn có gia đình sự nghiệp thì cũng chớ vì vậy mà buồn phiền, phải cam chịu đọa này mới có thể đối phó với thực tế. Bình tĩnh đi trên đất thật điềm nhiên chăm chỉ, cày bừa làm lành lấn giữa, chấp nhận nửa thánh nửa phàm thì cũng có thể thành tựu đạo lớn. Thái Trình ha ha, vấn đề nan giải này con thiết nghĩ rất nhiều người cảm thấy vô cùng khó khăn, xong nhờ ân sư chỉ dạy tin rằng đối với bất cứ ai dù đã hay chưa phát nguyện tu thanh tịnh đều có được kinh nghiệm vô cùng quý báu. Thế Phật thôi, thầy trò mình hãy lo thực hiện công tác. Thái Trình thưa vâng, con nghe đã đến đại sen kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đêm nay thầy hướng dẫn con tới phòng vấn thành hoàng, sắp tới nơi rồi, trò ngoan hãy sửa y phục cho thật ngay ngắn, chúng ta chuẩn bị vào thăm. Chúng con canh cửa thấy Thế Phật và Thái Sinh tới, vội vàng chạy vô thông báo, lát sau thành hoàng thần nghi lễ và một số tướng quân ra tận cửa nghênh đón thành hoàng. Hoàng nghiêm đức Thế Phật tới thăm bản nghe si, xin ngài tha thứ cho sự chậm trễ. Thế Phật chớ quá giữ lễ, hôm nay chúng tôi vì việc giết sách nhân gian du chí nên phải tới đây nhờ sự giúp đỡ của Ký Tây. Thần hoàng a, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thần nghi lễ, dân cà thơm trái ngọt, thưa mời dùng. Thái Sinh cảm tạ thần hoàng đã tiếp đãi nằm hậu, thưa xin hỏi phía tâm sao có tiếng khóc của vong hồn? Thành hoàng, vong hồn bị giam giữ ở căn nhà phía bên trái vì quá thương nhớ người thân không cầm nổi, bị xúc động nên than khóc. Đợi một lát tôi sẽ hướng dẫn coi sẽ rõ. Thế Phật thôi, hay tới coi thử xem thế nào? Thành hoàng vâng được. Thái Sinh thưa, chưa được rõ nhiệm vụ của thành hoàng ở đây như thế nào, tại sao trong miếu lại có các tướng quân và vong hồn lương thiện qua lại? Thành hoàng, nhiệm vụ của tôi như cảnh sát ở dương gian, vì giữ phần vụ thông tin giữa hai cõi âm dương, cho nên những linh hồn sau khi lìa khỏi xác đều phải tới đây trình diện, rồi sau đó mới chuyển tới nơi khác. Thái Sinh, à, thì ra nguyên nhân là như vậy. Thành hoàng tiếng khóc Thái Sinh nghe vừa rồi phát ra từ căn nhà này. Thái Sinh, tại sao chân của các vong hồn lại bị xiềng xích như thế kia? Thành hoàng, đây là nhà giam các vong hồn lúc sống làm lắm điều tàn ác bất nhân, do đó bị giam giữ tại đây để bản ti điều tra các hành vi tội ác, xong mới áp giải xuống địa ngục để trừng phạt. Thái Sinh, thanh niên này tuổi còn nhỏ, cớ sao đã phải tới đây trình diện? Có thể đề nghị thanh niên đó thuật lại nguyên nhân để làm tài liệu khuyên đời. Thành hoàng, Thái Sinh cứ lại gần phẩm vấn tự nhiên. Thái Sinh, xin hỏi tới sao lại bị giam cầm tại đây? Thanh niên cúi gầm đầu chẳng dám ngửa mặt nhìn lên. Thành hoàng này, vương, đây là viên ngồi tàn cơ thuộc thánh hiền đường ở dương gian. Bữa nay tới đây phẩm vấn để thu thập tài liệu, vậy hãy mau thuật lại việc đã làm lúc còn tại thế để cảnh tỉnh người đời. Bản tin sẽ tường trình với địa phủ, hy vọng sẽ được giảm khinh hình phạt. Thành hoàng sai tướng quân thắt mạch mở khóa tay, mở cầm chân cho vong hồn. Vong hồn đã tạ thần hoàng đã ban ân vì thể diện của cha mẹ, chết thi cổ tên tuổi cùng địa chỉ của tôi. Thành hoàng được, vong hồn nhớ lại những việc tôi đã làm lúc còn tại thế, thật xấu hổ vô cùng, bỏ học bỏ hành tập, tánh hút sách rượu chè cờ bạc được một năm, cha mẹ mới khám phá ra tôi đã không chịu hối cải lại còn quán trách song thân, là tại sao đã sinh ra tôi, tại sao để tôi sống trên đời, tại sao hai người lại là cha là mẹ, những ý tưởng đen tối vừa kể trên cứ dần vặt tâm hồn tôi từ đó trở đi. Tôi bắt đầu sống cuộc đời phóng đãng, bỏ cửa bỏ nhà giao du cùng bọn bất lương tính tôi vốn hèn nhát. Trong luôn luôn làm ra vẻ ta đây là tay anh chị nên thường gây gỗ hiếp đáp những người lương thiện, dùng khí giới hâm dọa người già cả trực hạ với vẻ mặt hung hăng. Đầy sát khí khiến người hiền lương sợ hãi, tôi lại tự cho là mình rất mực oai phong vì không ai dám nhìn nó đụng chạm tới tôi, nên nhân cơ hội này tôi đã trở thành tay anh chị thứ thiệt. Tại các sầm bạc, nhà hàng và thiêu vũ trường, từ đó tôi muốn gì được nấy, ăn nhậu say sưa tối ngày. Vì càng lúc tôi càng ngang tàn ngược ngạo hành hạ ngay cả các tay em, do đó có lần lợi dụng lúc tôi phát say, chúng đã ra tay thanh toán tôi. Vết thương quá nặng, thuốc nào cũng không chữa nổi đành chịu thắt. Tới lúc tỉnh lại thấy mọi thứ xung quanh hoàn toàn xa lạ. Và cuối cùng bị áp giải tới đây, giờ nhớ lại những hành động đã làm lúc còn tại thế, mới thấy tội ác ngập đầu, không những đã không nghe lời khuyên nhủ của các bậc trưởng thượng mà lại còn nhạo báng chê cười cho những lời dạy đó là những điều ngu xuẩn, nên đã tình mã lý lại như sau. Thời đại khoa học làm gì có nhân quả, linh hồn chẳng còn tồn tại sau khi chết. Đến giờ mới rõ là khoa học và đạo đức đều quan trọng. Chẳng thể phản bội lương tâm phá hoại công trình xây dựng hiện thời rất đổi, tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nói tới đây quan hồn không cầm nổi nước mắt khóc hòa. Sau phút trầm lặng quan hồn gạt nước mắt nói tiếp. Thiết tưởng rằng người ta hãy sống trên đời là có nửa phút để hưởng nửa nghiệp để giải. Đức lớn phúc lớn, đức nhỏ phúc nhỏ, xong tôi đã đem nửa phần phúc đó tiêu quan phá hại. Thái sinh thật không ngờ rằng công hồn lại có thể nói ra lý đạo thức tỉnh được người đời. Công hồn cũng nhờ khi bị giam ở trong ngục mới có dịp tỉnh tâm, nên tỉnh ngộ xong hiện nay theo như là các tướng quân quanh ngục thì biết đâu tôi không thể làm người, sau khi chịu hình phạt ở dưới địa ngục tôi sẽ bị luân hồi làm súc vật. Nghĩ tới đây không lạnh mà run, trước kia mỗi lần thấy gà vịt chó bị giết đau đớn rên xiết tôi lại sung sướng reo cười thật là tán tận lương tâm. Khi đó tôi đâu có ngờ rằng hóa nước luân lưu, nếu như kiếp tới tôi phải đầu thai làm chó hy vọng. Người đời chớ quá hành hạ tử tệ với tôi sao thích, tôi thiết tha khuyên người đời chớ có làm những gì tôi đã làm, như không nghe lời cha mẹ khinh rẻ người khác để rồi có ngày bị đày ải như tôi hiện tại. Thái sinh nghe lời công hồn trình bày lại nghĩ tới một số người chuyên làm ác bị cảnh sát bắt tại trận, những điều phạm nhân khai ra đều là những bài học cảnh tỉnh người đời. Sau khi suy nghĩ lại mới quay về nếu thiện sự kiện này, quả đã chứng minh cho lời nói, nhìn sắp chết tiếng kêu mới buồn, người sắp thoát lời nói mới thiện. Điều chi tương tự, kỳ minh địch giả ai, nhân chi tương văn, kỳ ngôn giả thiện. Văn hồn trí não cực kỳ thông minh, sanh phản tỉnh thì đã quá muộn, thật quả đáng tiếc. Văn hồn chính xin quý vị giúp đỡ lễ chào thành hoàng. Bữa nay văn hồn đã thuật lại tất cả những hành vi xác thịt lúc còn tại thế, lại có tâm hối cải nên những lời nói vừa rồi có công dung cảnh tỉnh người đời. Tôi sẽ tường trình đầy đủ mọi chi tiết với Minh Vương để văn hồn được giảm khinh hình phạt. Thái sinh thưa ông sư, nếu như kẻ phạm tội sau khi coi nhân danh ký mà thích tâm quay đầu về nẻo thiện thì liệu có thể giải được nghiệp quả ác báo chăng? Thế Phật vấn đề con vừa đề cập tới rất đúng, cho nên sách có nói người chẳng phải thánh nên có sai lầm xong biết sửa đổi, đức thiện hẳn lớn lắm. Nhân phi thánh hiền, thuật năng vô giá, thì phá tất cả thiện mạc đại yên. vì thanh thiếu niên sinh vào thời mạt thế, trái đất đảo điên con người mê loạn, một chút lỡ lặng bị sóng lớn cuốn xuống biển sâu, mãi mãi bị trôi vùi sông. Nếu có dịp gần gũi các bậc tri thức hiền lương, hay được may mắn xem sách nhân gian du ký này mà biết được dĩ vãng đã làm những tội cực ác, thì tức khắc phải thức tỉnh quay đầu về nẻo thiện, vĩnh viễn dứt tuyệt căn ác, làm người đường đường chính chính hướng về đạo lớn quang minh, để đền ơn cha mẹ nuôi dưỡng, nỗ lực làm việc để xây dựng sự nghiệp chính đáng, sám hối quá khứ, giúp kẻ khác được hạnh phúc, hẳn là sau này tránh được hình phạt khổ đau, tại địa ngục có thể siêu thăng thiên đàng, thoát khỏi luân hồi, thành hoàng còn quan hồn ở trong phòng giam kia chẳng thể phỏng vấn. Chúng ta qua phòng bên phải là chốn ở của các vong hồn lương thiện, thái sinh các vong hồn phòng này tính tình coi có vẻ thoải mái, xin hỏi vong hồn có thể kể lại đời sống ở trên dương thế để trải qua không? Thiện hồn thú thật, lúc sống ở dương gian tôi chẳng làm được việc đại thiện xong, cũng không bao giờ dám làm điều sai quấy, giữ hòa ái cùng hàng xóm láng giềng nên không xin sống được thanh nhàn. Sau khi chết được phúc thần dẫn độ tới đây nghỉ ngơi, thấy sinh quả là rất may mắn, là người không bỏ mất cương thường, nhân đạo còn mãi, gia đạo còn hoài. Thế Phật, vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi xin tạm ngưng cuộc phỏng vấn tại đây. Thành hoàng thưa văn tạm biệt Thế Phật cùng thái sinh, ước mong sớm gặp lại. Thế Phật toàn ngoan, hãy mau chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa ân sư, con đã sửa soạn tâm kính mời thầy lên đường. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen.